Xin chào tất cả các anh chị. Bài học này chúng ta tìm hiểu một chút về sự tiến triển của bí tích hòa giải trong dòng thời gian. Thì chúng ta biết là không phải chỉ bí tích hòa giải mà bí tích nào cũng thế, có một cái tiến trình theo thời gian, có cái sự thay đổi, không phải chỉ vì cái cách thức cử hành mà ngay cả cái ý nghĩa thần học của nó. Vậy thì bí tích hòa giải có sự thay đổi như thế nào? Chúng ta lấy cái mốc thời gian từ thời sơ khai của giáo hội cho mãi tới sau công đồng Vatican II. Bài hôm nay có lẽ cũng hơi khá dài một chút, chúng ta cố gắng nắm cái điểm chính. Cái thời gian ta có thể tạm gọi là 6 thế kỷ đầu của giáo hội, như một cái mốc 6 thế kỷ đầu. Thì trong 2 thế kỷ đầu tiên đó, các tín hữu sống với niềm tin của mình khá mạnh mẽ. Thì chúng ta biết là các tín hữu trong 2 thế kỷ đầu, họ là những người trở lại theo Chúa Kitô, có thể là dân ngoại, cũng có thể là những Do Thái giáo. Và khi mà họ quyết định làm một cái bước biến chuyển, chọn lựa, thì cái quyết định đó khá quyết liệt. Và đặc biệt ở 2 thế kỷ này, có thể nói người ta sống, người ta mang cái tâm tình chờ đợi ngày Chúa quang lâm. Chính vì chờ đợi ngày Chúa quang lâm như thế, cho nên những cái vấn đề về tội lỗi có thể nói là ít được đặt ra. Tuy nhiên là con người ta thì thời nào cũng yếu đuối, thời nào cũng có tội, nhưng mà người ta ít đặt ra vấn đề tội lỗi ở đây. Và hầu như thì các tác giả chỉ lặp lại những cái đề tài quen thuộc trong Thánh Kinh, cụ thể là ở trong Tân Ước, để bàn về việc hoán cải, về việc xưng thú tội lỗi, nhưng mà không có một cái hình thức cụ thể nào để giao hòa hối nhân với Thiên Chúa. Đấy là 2 thế kỷ đầu. Ở sang đến cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3, thì chúng ta biết là lúc này thì cái cơn bách hại đạo bắt đầu tương đối nó lắng dịu xuống. Và khi mà cái cơn bách hại nó lắng dịu thì đời sống hay là con số các tín hữu có phần gia tăng. Và chính nhờ cái việc được huấn luyện ở cái giai đoạn dự tòng khá chu đáo, kỹ lưỡng, cho nên đời sống Kitô hữu bình an. Ít nhiều chúng ta thấy không có những cái vấn đề nổi cộm. Và các tác phẩm của các tông phụ thời kỳ này chứa đựng những lời khuyên về thống hối và thú tội trước khi cử hành thánh lễ. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong cử hành thánh lễ đó, có thể nói còn một cái nghi thức bắt nguồn từ cái việc xưng thú tội lỗi và ơn tha thứ rất sâu xa từ thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh. Đó là việc linh mục đọc lời xá giải: Xin Thiên Chúa toàn năng thanh tẩy anh chị em sạch mọi tội lỗi. Cái lời xá giải trước khi cử hành thánh lễ, thì chúng ta thấy nó còn có một cái dấu tích rất là sống động, mang cái tâm tình thống hối trước khi cử hành thánh lễ. Rồi sang đến hậu bán thế kỷ thứ 3, chúng ta biết trong giai đoạn này thì giáo hội phải đối diện với cơn bách đạo của hoàng đế Decius và Valerio. Đây là cái giai đoạn bách đạo khá khốc liệt. Và chúng ta thấy một số các tín hữu đã bị ép buộc phải dâng hương để mà tế thần ngoại. Chúng ta biết đây là một cái tội, ta gọi là tội phản bội Chúa, phản bỏ đức tin. Tội này rất là nặng, tội chối đạo. Và vấn đề được đặt ra là Hội Thánh phải xử như thế nào đối với những trường hợp mà người ta đã lỡ dâng hương tế thần. Có ban ơn tha thứ hay không? Hay là phạt vạo tuyệt thông? Và chúng ta thấy trong giai đoạn này có 2 tác giả, Tertulliano và Novaciano. Hai tác giả này có cái cuộc tranh luận khá gay gắt. Và cả hai đều chủ trương một cách nghiêm ngặt là không có chuyện tha thứ. Đã chối đạo thì coi như hoàn toàn sẽ bị phải trục xuất. Và cũng chính trong cái quan điểm như vậy thì ta thấy nổi lên một tư tưởng tạm gọi là đối nghịch. Đó là của Thánh Cipriano. Ngài tử đạo năm 258. Và với tư cách là giám mục thì Ngài đã dành cho mình cái quyền điều khiển kỷ luật xá giải lại vào bản văn Tin Mừng Matthew 18:18, tức là cái quyền tháo cởi, quyền chìa khóa. Năm 251 thì vị giám mục này đã quyết định cho những người nào bị sa ngã, chối bỏ thì được giao hòa về với hội thánh. Đây là một cái quyết định rất là gọi là đặc biệt, mở đường cho một cái giai đoạn mới về bí tích hòa giải. Và nên biết rằng giáo hội Đông Phương thì không chịu cái cuộc ảnh hưởng này. Origen, Clement Alexandria thì vẫn cho phép hòa giải các tội trọng với hội thánh. Chúng ta biết lúc này đối với họ tội trọng chẳng hạn như là ngoại tình, giết người, lạc giáo, thì đối với giáo hội Đông Phương ngay từ đầu đã có một cái sự cởi mở, chấp nhận giao hòa những con người tội lỗi trở về với giáo hội. Và như vậy thì từ thế kỷ thứ 3 chúng ta có thể nói đến một cái nghi thức sám hối để mà đón nhận những cái con người sai lạc trở về với hội thánh, cộng đoàn cầu nguyện cho hối nhân và cho hối nhân cái thời gian cân xứng để đền tội của mình. Và sau khi hoàn tất cái thời gian đền tội thì giám mục giao hòa họ. Từ thế kỷ thứ 4 thì kỷ luật hòa giải của giáo hội được thiết lập. Và ở đây ta có hai cái điều cần nói đến, đó là hình thức thống hối công và thống hối tư. Tạm gọi như vậy, công thì đi nghịch với lại tư. Thế nào là thống hối công và thế nào là thống hối tư? Chúng ta biết sau chiếu chỉ Milan 313 đó, thì lịch sử của giáo hội bước sang một trang mới. Trong giai đoạn này, giáo hội được tự do. Và như vậy thì có thể nói là cái con số tín hữu tăng vọt. Đang trong giai đoạn cấm cách bách hại, hầm trú, bây giờ tự do thì con số tín hữu tăng vọt. Và thế nhưng mà không có nghĩa là lúc nào tăng thì cũng là tăng cả về chất lượng và số lượng. Không phải thế. Khi mà số tín hữu tăng lên thì đồng thời người ta cũng đều nhận thấy một điều khá đau lòng, đó là cái tình trạng luân lý của đời sống Kitô hữu bị giảm sút. Các vị chủ chăn nhóm họp và thống nhất các cái kỷ luật về việc thống hối, về việc đền tội dành cho những người mắc tội nặng và những cái tội nào đáng phải cai trừ khỏi cộng đoàn. Hình thức thống hối này được gọi là hình thức thống hối theo luật định. Chúng ta biết khi mà có cái hình thức thống hối theo luật định thì người ta chỉ được phép đón nhận duy nhất trong đời một lần được giao hòa sau khi đó nhận bí tích rửa tội mà thôi. Một lần, và ta coi đây như là một phép rửa lần thứ hai. Ai đã được giao hòa rồi mà tái phạm thì không bao giờ được tha thứ nữa. Kỷ luật này giữ mãi cho tới thế kỷ thứ 7. Và ta nhớ rằng để thi hành cái kỷ luật này đó thì nó có 3 cái bước. Bước thứ nhất là tội nhân phải được gia nhập vào hàng ngũ hối nhân. Như thế nào để được gia nhập vào hàng ngũ hối nhân? Thưa, một là vị giám mục mời lên, bắt buộc phải gia nhập hàng ngũ hối nhân. Hai là đương sự tự nguyện xin được gia nhập vào hàng ngũ này. Và khi được gia nhập vào hàng ngũ hối nhân thì hối nhân được đặt tay trên đầu, rồi mặc áo nhậm, chúng ta biết một cái hình thức sám hối cụ thể. Và sau đó hết cái phần phụng vụ lời Chúa thì được trục xuất ra khỏi cộng đoàn. Chúng ta biết trước đây thánh lễ thì những hối nhân và những dự tòng thì chỉ được tham dự phần đầu, tức là phần phụng vụ lời Chúa mà thôi. Sau phần nghe bài giảng, sau phần phụng vụ lời Chúa thì trục xuất ra khỏi cộng đoàn. Và những hối nhân này được trục xuất ra khỏi cộng đoàn. Và việc gia nhập hối nhân thường diễn ra vào ngày thứ hai sau lễ hiện xuống. Và về sau từ thế kỷ thứ 5 thì diễn ra vào ngày thứ hai sau Chủ nhật đầu mùa chay. Đó là cái bước thứ nhất, ghi danh vào hàng ngũ hối nhân. Và cái bước thứ hai đó là thi hành việc đền tội. Ngày hôm nay chúng ta xưng tội và việc đền tội được trao cho trong chốc lát. Có thể đọc vài kinh, có thể làm một việc bác ái hay là một cái điều gì đó ngắn gọn. Nhưng mà ngày xưa nó có cả một cái tiến trình và một giai đoạn đền tội khá dài. Hối nhân sau khi được ghi danh rồi thì trở về làm việc đền tội của mình, cầu nguyện, chay tịnh, mặc áo nhậm, khiêng những cái thú vui, tiêu khiển, nằm đất, đi chân trần, vân vân. Tất cả một số các cái hình thức được đưa ra và người ta phải thực hiện trong một thời gian dài. Sau khi đã hoàn tất cái thời gian để mà đền tội thì hối nhân trở lại được đón nhận vào cộng đoàn vào sáng thứ năm tuần thánh. Qua nghi thức đặt tay trên đầu để hối nhân được hiệp thông với giáo hội và được đón nhận thánh thể. Thì đấy là ba cái bước ở trong cái việc sám hối công. Chúng ta thấy là cái luật cái kỷ luật hòa giải này có được một cái nét rất là đặc biệt, đó là triều kích cộng đoàn. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ, một người phạm tội thì bao nhiêu người liên đới. Cái tính chất hội thánh được thể hiện, mọi người đặt tay cầu nguyện và hiệp thông với, có thể nói là con chiên lạc, với người con hoang, với người tội lỗi và chờ đợi họ trở về. Tuy nhiên vì cái mức độ ta thấy rằng quá khắt khe, chỉ được phép đón nhận ơn hòa giải một lần trong đời mà thôi, cho nên người ta sợ lắm, không có dám xin ghi danh, bởi vì mình biết rằng rất khó có thể giữ được. Cho nên là có thể nói là lúc mà rình sinh thì khi biết rằng sắp chết rồi thì xin được ghi danh vào hàng ngũ hối nhân, như vậy thì chắc chắn hơn. Để chúng ta thấy đó là cái nét tích cực và cũng là cái nét tiêu cực của hình thức sám hối công. Tuy nhiên sang đến thế kỷ sau thì ta thấy trong những trường hợp mà có những con người hấp hối đó, dù rằng họ chưa ghi danh vào hàng ngũ hối nhân thì giáo hội cũng đã có cái bước chuẩn trước, ban ơn hòa giải cho họ. Ta nói rằng hình thức thứ hai là hình thức thống hối tư. Thế nào là thống hối tư? Kỷ luật thống hối theo luật định áp dụng cho các tội nặng. Còn đối với các tội nhẹ thì một hình thức thống hối thông thường cá nhân gọi là hình thức thống hối tư. Đó là việc kiểm thảo, bộc lộ lương tâm của mình. Chẳng hạn chúng ta thấy đời sống tu trì được coi như một bí tích rửa tội lần thứ hai. Ai khấn dòng thì coi như được rửa tội lần thứ hai, và như vậy là chắc chắn được ơn cứu độ. Có lẽ do đời tu bao hàm một cái ý nghĩa khổ chế, chẳng hạn chúng ta vào trong các cái dòng đan tu đó, ta thấy đời sống của họ gắn liền với những khổ chế, lao động, cầu nguyện, hy sinh. Và như vậy thì các đan sĩ quan niệm cuộc đời như một cuộc hành trình hoán cải không ngừng. Và ngày xưa chúng ta biết các đan sĩ thì mang cái tên là con vẹt si. Con vẹt si có nghĩa là trở về, hối nhân, như là cái người gọi là hồi tâm, hoán cải. Và cái việc bộc lộ lương tâm đây là một thói quen được thực hiện trong các đan viện ở Đông Phương. Do ảnh hưởng của Clemente, Alexandria và Origen thì các đan sĩ bày tỏ lương tâm của mình với bề trên. Mà chúng ta biết bề trên có khi không phải là linh mục, là một tu sĩ thôi. Bày tỏ lương tâm như vậy giống như một cái hình thức ngày hôm nay ta gọi là đồng hành thiêng liêng đó, hay là linh hướng đó, để cho bề trên hướng dẫn tâm hồn của họ. Theo Thánh Gregorio cả đó, các tín hữu sốt sắng đến xưng các tội nhẹ với các linh mục để được hướng dẫn tâm linh. Thế như vậy chúng ta thấy một cái hình thức là trước hết là trong đan tu, trong đời tu người ta có cái việc linh hướng, có việc bày tỏ lương tâm, và từ từ nó lan rộng ra đời sống của giáo dân. Đấy, người ta học hỏi, và những người mắc tội nhẹ thì cũng muốn gặp gỡ linh mục để xưng thú, để xin được hướng dẫn. Ta thấy cái hình thức này được gọi là hình thức thống hối tư. Đó là một chút lịch sử ở 6 thế kỷ đầu. Bây giờ ta sang cái biến chuyển từ thế kỷ thứ 6 sang thế kỷ thứ 7. Ta thấy là trong thế kỷ thứ 6 đó, như hồi nãy ta nói có hình thức thống hối tư đó, thì hình thức thống hối tư này có thể gọi bằng một tên gọi khác là hình thức thống hối đan tu. Bởi vì nó du nhập cái lối thực hành của đời đan tu ở trong cái bối cảnh của các giáo hội miền Bắc Âu, như là ở Anh hay là ở Ireland đó. Và các đan sĩ của giáo hội Bắc Âu khi mà đi truyền giáo thì họ truyền bá luôn cả cái thói quen của mình. Và chúng ta biết họ khi mà truyền giáo thì không tổ chức các giáo phận theo cái hệ thống của giáo triều ấy, nhưng mà theo hệ thống của đan tu, không theo phẩm trật của giáo phận nhưng theo hệ thống của đan tu. Có khi đan viện phụ cũng lại là giám mục coi sóc cả một cái vùng. Và như vậy thì cái thói quen về bộc lộ lương tâm của các đan sĩ được du nhập vào các vùng truyền giáo, và dần dần người giáo dân bắt chước điều đó. Cái hình thức thống hối đan tu lúc đầu thì bị một số công đồng địa phương lên án, chẳng hạn như là công đồng Toledo Đệ Tam ở bên Tây Ban Nha năm 589 không chấp nhận cái hình thức bộc lộ lương tâm này. Tuy nhiên, không đầy một thế kỷ sau, từ năm 647 tới 652, thì ngay ở bên Pháp, ta thấy là cái công đồng Salon Sieur Saul đã tán đồng cái việc gọi là bộc lộ lương tâm. Và chúng ta thấy nếu mà so sánh hình thức bộc lộ lương tâm cách riêng tư, thống hối tư đó, với hình thức thống hối công, thì ta thấy có những cái điểm khác biệt. Việc thống hối không chỉ dành cho các tội nặng, nhưng mà kể cả tội nhẹ nữa. Việc thống hối công thì chỉ dành cho tội nặng mà thôi, còn thống hối tư thì kể cả tội nhẹ. Thứ hai, việc thống hối công diễn ra một cách công khai trước mặt cộng đoàn, thì bây giờ việc thống hối tư không diễn ra một cách công khai nữa, mà diễn ra giữa hối nhân và linh mục. Hối nhân vẫn phải thi hành việc sám hối, nhưng không phải gia nhập hàng ngũ hối nhân nữa. Điểm kế tiếp, vị chủ sự việc sám hối trước đây là giám mục, thì bây giờ trong việc thống hối tư, việc chủ sự là linh mục. Và trước đây, việc thống hối công chỉ thực hiện một lần duy nhất trong đời, thì bây giờ việc thống hối tư được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và như vậy, song song với hình thức thống hối đan tu, thì lúc này người ta thấy xuất hiện một cái cẩm nang, hay ta gọi là giá biểu đền tội. Giá biểu đền tội là cái gì? Tạm gọi là một cái cẩm nang dành cho các linh mục giải tội. Bởi vì trước đây công việc này của giám mục, bây giờ linh mục đảm nhận, và có nhiều linh mục không được chuẩn bị một cách chu đáo, và cũng không biết khi mà nghe tội như vậy thì phải ra việc đền tội làm sao, phải khuyên bảo thế nhận thế nào. Thì bây giờ nó có một cái giá biểu, ta có thể hiểu một cách đơn giản, nó giống như một cái bộ hình luật. Cái khung hình luật bây giờ giết người thì cái khung hình luật là từ chung thân cho đến tử hình. Đấy, phạm vào cái tội ăn cắp, ăn cắp thì cái khung hình luật là từ 3 tháng đến 2 năm, ví dụ như vậy. Thế thì nó có một cái khung hình như vậy để cho các linh mục áp dụng trong cái việc lắng nghe tội nhân. Chúng ta thấy vào khoảng năm 600 đó, thì trong một cái giá biểu đền tội như vậy của Thánh Columbano, ta thấy có cái đoạn viết như thế này: nếu ai ăn trộm trâu bò, ngựa, cừu hay súc vật của người khác, nếu là lần ăn trộm thứ nhất hay lần thứ hai, thì tiên vàn phải bồi thường sự thiệt hại gây ra. Sau đó phải làm việc đền tội trong vòng 3 lần 40 ngày. 3, 4, 12, chúng ta biết bao nhiêu? Mấy tháng? 3 lần 40 ngày. 4 tháng. Đó. Và đền tội cái gì? Chỉ được ăn bánh và uống nước lã. Bánh mì và uống nước lã. Không được ăn thịt, ăn cá, không được gì hết. Rồi. Và nếu hắn quen ăn trộm, không thể đền bù thiệt hại, thì phải làm việc đền tội như trên trong 1 năm và trong vòng 3 lần 40 ngày. Trước đây thì có 4 tháng thôi, bây giờ 1 năm, thêm 1 năm nữa. Cũng hứa không bao giờ tái phạm nữa. Thêm vào đó phải dùng sản phẩm hoa lợi của mình để bố thí cho người nghèo. Và quan tâm cái điều này này, xin các bạn nghe này. Và để tạ ơn cha giải tội. Tháng trước tôi ngồi tòa các bạn, chưa thấy có bạn nào tạ ơn cái gì cả. Phải nhớ đó, ngày xưa là cái luật là có chuyện cho người nghèo và để tạ ơn cha giải tội. Phần sau quan trọng, nhớ ghi vào nhé. Ta thấy cái này nó có cái lợi, cái hại của nó. Cái lợi ở đây tức là một cái phương pháp, ta gọi là phương pháp sư phạm đó. Dĩ độc, trị độc. Tại sao mà học cái lớp mẫu giáo, cô giáo lại khẻ tay học trò? Xẻ tay ra, tay có mực phải không? Đét, đánh học trò vì cái tội tay có mực, không phải vì cô giáo ghét học trò đâu. Mà đánh như vậy lần sau thấy cái tay mình dơ thì chùi vào áo liền. Đấy, để cái tay sạch. ta gọi là dĩ độc trị độc, nhắc nhở để cho học trò giữ bàn tay sạch. Đấy, ta gọi là phương pháp giống như kiểu yêu cho roi cho vọt. Cái lợi của nó là như thế. Tuy nhiên nó có cái hình thức nó hơi bất lợi là nhiều khi các cha máy móc, giống như kiểu là bộ luật vậy đó, cứ dòm vô cái này hả 50 kinh cho thôi, cứ thế mà làm. Cái này hả 5 thùng bia, ví dụ như thế. Ta thấy máy móc nè. Nếu như đạt được cái mục đích gọi là dĩ độc trị độc đó, để cho người ta hoán cải, thay đổi đời sống thì nó tốt rồi. Nhưng mà mục tiêu đó từ từ bị lãng quên bởi vì người ta hay lạm dụng. Chẳng hạn, có những một số người xin được đổi hình thức, đổi hình thức đền tội. Tại sao đổi? Chẳng hạn việc đền tội lâu quá, xin cho có đổi cái gì đó nó ngắn hơn được không? Tôi nói ví dụ này, tôi ra việc đền tội, xin chỉ tham dự thánh lễ chiều nay cho sốt sắng, tạ ơn Chúa. Mà chết chiều nay con không có đi lễ được, con phải về nhà coi nhà, thế sẽ đổi cho con việc làm khác được không? Đấy, đổi. Trường hợp này tôi có thể đổi cho việc khác, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa người ta cũng đổi, nhưng mà cái tệ hơn là cái này này, không những đổi mà còn thuê người đền tội. Ví dụ bây giờ 1 năm 4 tháng lâu quá, toàn là phải đi chân đất rồi nằm giường cứng rồi vân vân. Thế là em là cái người giàu, em thuê, bây giờ cô ăn chay dùm tôi, đi chân đất dùm, ngủ giường cứng dùm, tôi trả tiền cho. Phải là thuê người khác đền tội thay cho mình. Cho nên chúng ta thấy là cái ý nghĩa của nó không còn nữa, và từ từ có cái sự lạm dụng. Và nhất là đây này, ở đây thì không có các cha nào để tôi có thể nói điều này. Có nhiều khi đó, để mà gì đó bớt hình phạt đi, thì biếu các cha cái gì đó nó nặng nặng một tí. Biếu nặng nặng rồi thì việc đền tội nó nhẹ đi. Đấy, có khi nó có những cái phải là cái hệ lụy của nó không được tích cực. Như vậy thì ta so sánh cái hình thức thống hối công, nó cũng có cái điểm mạnh điểm yếu của nó. Thống hối tư nó cũng có điểm mạnh điểm yếu, ta có thể so sánh ta thấy được. Đấy là hai cái hình thức trong lịch sử ta thấy là thống hối công và thống hối tư. Rồi ta sang đến phong trào cải cách và công đồng Trento. Đây là thời cận đại đó, sang thời Trung Cổ đó. Sang cái thời Trung Cổ thì thần học được đánh dấu một hình thành đạo lý về bí tích hòa giải, khởi đi từ hình thức kỷ luật hòa giải của hội thánh, đến những cái phong trào phản kháng của anh em cải cách, cụ thể là của Luther và Calvin. Cuối cùng là lập trường của công đồng Trento. Trong thời kỳ Trung Cổ đó, hình thức xưng tội riêng bao gồm cả tội nặng và tội nhẹ được áp dụng rộng rãi. Chúng ta biết thời gian trước thì xưng tội riêng chỉ có tội nhẹ thôi, bây giờ cả tội nặng cũng được áp dụng cho việc xưng tội riêng. Và có cái phần xưng tội riêng lấn át việc xưng tội chung, lấn át cái hình thức thống hối công. Bây giờ ta bàn về cái kỷ luật xưng tội riêng. Chúng ta biết là trong cái khung cảnh của các đan viện Bắc Âu, việc xưng tội riêng ở thế kỷ thứ 6 đó là một cái việc bày tỏ lương tâm, và cái việc này diễn ra giữa hối nhân và bề trên của mình hay là với một vị linh mục. Rồi linh mục cầu nguyện chung với hối nhân, đương sự hứa làm việc đền tội. Sau đó linh mục ra việc đền tội. Sau khi đã thi hành việc đền tội thì hối nhân trở lại lãnh nhận sự giao hòa. Cái bước tiến triển chúng ta thấy là bắt đầu đó có ngắn lại. Từ thế kỷ thứ 9 trở đi thì thứ tự được thay đổi. Hối nhân thú tội, linh mục ra việc đền tội, ban ơn hòa giải, hối nhân làm việc đền tội. Từ thế kỷ thứ 9 thì việc xưng tội rất giống chúng ta ngày hôm nay. Rất giống chúng ta ngày hôm nay. Xưng thú tội lỗi, đón nhận việc đền tội, lãnh ơn giao hòa, sau đó về nhà mới đền tội. Và tất cả diễn ra trong khoảnh khắc, chứ không phải chờ đợi năm này sang năm khác nữa. Và rồi cái hình thức này đã trở thành một hình thức phổ biến. Từ khi mà ơn giao hòa được ban nhiều lần như vậy thì người giáo dân có thói quen năng xưng tội. Lúc đầu thì buộc các xưng các tội trọng mà thôi, nhưng mà từ thế kỷ thứ 8 thì các công đồng địa phương tăng thêm những dịp buộc phải xưng tội. Đấy, chẳng hạn đầu mùa chay hoặc trước khi rước lễ. Luật buộc các tín hữu khi đến tuổi phải đến tuổi khôn phải xưng tội mỗi năm ít là một lần. và Công đồng Laterano thứ tư năm 1215 khẳng định như là một tập tục đã có sẵn. Lệnh truyền này được Công đồng Trento lặp lại và vẫn có hiệu lực trong bộ luật hiện hành của chúng ta, điều 989, tức là mỗi năm phải xưng tội rước lễ một lần. Tuy nhiên, chúng ta thấy có một điểm thế này: luật chỉ buộc những ai đã phạm tội trọng mà thôi. Tức là ngày hôm nay khi nói bộ luật hiện hành của chúng ta đã buộc mỗi năm phải xưng tội một lần, luật chỉ buộc những ai phạm tội trọng. Cho nên trên nguyên tắc, nếu không phạm tội trọng thì không buộc phải xưng tội hàng năm, nhiều năm xưng tội một lần cũng được nếu không phạm tội trọng. Và cho đến khi ban hành bộ luật 1917 thì luật buộc phải xưng tội với chủ chiên của mình là giám mục hay là cha sở một năm một lần, nhưng phải xưng với chủ chăn. Còn luật mới, luật hiện hành của chúng ta thì không buộc xưng với cha nào cũng được, cha Võ cũng được mà cha Văn cũng được, không sao hết. Xét về công thức giải tội thì cũng có sự khác biệt. Trước đây đó thì công thức theo cái kiểu gọi là van nài, theo tác giả Vungen. Nói chung các công thức mang tính cách khẩn cầu, ví dụ như là xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội cho anh, xin tha tội thôi. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 13 thì người ta thấy lần đầu tiên xuất hiện một cái hình thức mang tính cách chỉ định cha tha tội cho con. Chứ không phải xin Chúa tha tội cho anh nữa, mà tôi tha tội cho anh. Cái hình thức thứ hai này mãi tới Công đồng Trento mới trở thành một cái hình thức bó buộc phải thực hiện trong toàn thể hội thánh. Và một điều ta lưu ý là thời giáo phụ thì có tục lệ xưng tội hay là đàm đạo hay là chia sẻ hay là bộc lộ lương tâm với một đạo sĩ, và có khi đạo sĩ đó là giáo dân, không phải là linh mục. Như vậy ta có thể hiểu việc xưng tội cho tới thời giáo phụ và kéo dài cho tới tận thời Trung Cổ đó, có thể xưng tội với một giáo dân, không buộc phải xưng tội với linh mục. Và điều này còn tranh cãi mãi tới thời Trung Cổ. Các tác giả của trường phái Đa Minh như là Thánh Thomas Aquino, Thánh Alberto thì vẫn chủ trương có thể bày tỏ lương tâm xưng tội với một người không phải linh mục. Đã. Tuy nhiên, trường phái Phan Sinh thì chống đối, không chấp nhận chuyện đó. Ngày hôm nay thì chúng ta biết là kỷ luật hòa giải không cho phép xưng tội với giáo dân nữa, bắt buộc để được cử hành bí tích hòa giải phải là người có chức linh mục và phải có năng quyền. Ta sẽ nói chuyện đó sau. Rồi đến sang cái phong trào cải cách. Theo truyền thống kinh thánh và các giáo phụ thì phép rửa tội còn được gọi là bí tích sám hối. Ngoài ra một số giáo phụ còn giải thích đoạn tin mừng Gioan chương 20 câu 22 đến 23 quy chiếu về phép rửa. Sang đến thời Trung Cổ, người ta dùng đoạn kinh thánh này để minh chứng việc Chúa Giêsu là bí tích giải tội. Luther có vẻ đồng hóa phép giải tội với phép rửa, còn Calvin thì cho rằng đoạn tin mừng Gioan 20:22-23 chỉ đề cập đến lệnh Chúa Kitô truyền cho giáo hội loan báo ơn tha tội và qua phép rửa mà thôi. Chúng ta đề cập đến tư tưởng của Luther, Calvin liên hệ trực tiếp đến bí tích hòa giải và cái quyết định của Công đồng Trento. Trước hết là Luther. Chúng ta biết Luther xuất phát từ cái cảm nhận cá nhân của ông, luôn luôn cảm thấy mình tội lỗi trước mặt Chúa, mang một cái tâm tình thống hối suốt đời sống. Và như vậy thì đối với Luther, Chúa Giêsu chỉ có lập hai bí tích mà thôi. Bí tích ban ơn tha tội, đó là bí tích thánh tẩy, và bí tích bàn thờ. Luther không chấp nhận bí tích hòa giải. Ông coi đây như một hành vi thống hối, chứ không phải là bí tích. Đối với Calvin, Calvin nhấn mạnh rằng người tín hữu cần phải có tâm tình thống hối suốt cả đời. Điều này rất chính đáng. Tuy nhiên, lòng thống hối là hiệu quả của việc Chúa Thánh Thần tác động. Lòng thống hối ấy được diễn tỏa có sự đau đớn và thay đổi đời sống. Calvin đã kích việc tỉ mỉ và xét mình tỉ mỉ và xưng tội các tín hữu, bởi vì ông thấy cho rằng cái điều đó làm như vậy chỉ làm cho lương tâm thêm áy náy mà thôi, không ích lợi gì. Calvin chấp nhận việc thú tội nhưng mà không hiểu theo kiểu Công giáo. Ông không cho rằng việc thú tội đó đem lại cho con người ơn tha thứ. Cũng lý luận giống Luther, Calvin không chấp nhận bí tích hòa giải. Ông phủ nhận luôn giá trị của việc đền tội, bởi vì ông cho rằng Chúa đã đền tội thay chúng ta rồi, không cần một việc đền tội nào cả. Nếu như quan điểm của giáo hội công giáo cho rằng lời xá giải mang tính cách phán xử và có hiệu lực tha thứ, thì đối với Calvin, lời xá giải chỉ là lời công bố của thừa tác viên nhân danh sứ mạng hòa giải của Chúa Kitô ủy thác để công bố trước mặt hội thánh là tội nhân được tha thứ, tin vào lòng thương xót của Chúa, hồng ân của Chúa, chứ không phải đó là lời có sức xá giải. Chúng ta thấy đó là một vài cái điểm mà Luther và Calvin quan niệm. Cộng đồng Trento đã phản ánh lại hay là phản kháng lại lập trường của phe cải cách và cần phải phân biệt rất rõ phép rửa và phép xá giải. Đó. Cộng đồng bàn đến tội lỗi và ơn tha thứ khi khẳng định rằng cần phải hoán cải để được công chính, kể cả người chịu phép rửa tội. Nhưng sự hoán cải ấy trước khi Chúa Kitô và trước khi chịu phép rửa thì không phải là bí tích. Dựa theo học thuyết kinh viện, cộng đồng phân biệt giữa tâm tình thống hối và bí tích thống hối. Tâm tình thống hối cần phải có suốt cuộc đời, nhưng mà cần phải phân biệt bí tích thống hối để đem lại ơn tha thứ. Xét về cơ cấu của bí tích thì cộng đồng cho thấy có 3 hành vi của hối nhân: ăn năn tội, xưng tội và đền tội là 3 thành phần của bí tích, giống như gọi là chất thể của bí tích. Riêng việc xưng tội, cộng đồng nói đến 4 điểm. Thứ nhất là sự cần thiết, thứ nhì là sự toàn vẹn, kín đáo và hạn kỳ. Nhóm cải cách công nhận giá trị của việc xưng tội, nhưng mà họ cho rằng điều đó không cần thiết, thì cộng đồng Trento xác định đó là một việc cần thiết bởi vì do lệnh Chúa truyền. Thứ hai, xưng tội cần phải toàn vẹn, có nghĩa là phải xưng thú tất cả mọi tội trọng và từng tội mà mình nhớ được, cũng như các trạng huống gây nên tội. Điểm thứ ba là cần xưng tội riêng với linh mục, vì do quyền chìa khóa, linh mục như một thẩm phán có quyền tha tội và cầm giữ, như một lương y, linh mục giải tội và chữa lành bệnh tật cho tâm hồn. Và nhắc lại công đồng, quyết định của công đồng Laterano đệ tứ, công đồng Trento buộc xưng tội mỗi năm ít là một lần. Vì lời xá giải dựa vào bản văn kinh thánh, ta nói về lời tháo cởi và cầm buộc, công đồng giải thích bản chất của lời xá giải như một hành vi phán quyết. Tuy vậy, linh mục đừng quên rằng ngoài vai trò là một quan án thì linh mục đóng vai trò của một mục tử, của một thầy thuốc để yêu thương và chữa lành, để tha thứ chứ không phải để kết án. Đó là một vài cái ý tưởng chúng ta nói về phía cải cách cũng như là lập trường của cộng đồng. Và bây giờ từ sau Trento đến Vaticano II thì bí tích hòa giải có gì biến chuyển hay không? Ta nói về mục vụ giải tội sau Trento. Từ sau cộng đồng Trento thì xét về khía cạnh gọi là đạo lý đó thì không có sự biến chuyển nào nổi bật. Ngày hôm nay thì giáo hội vẫn giữ những gì của đạo lý từ Trento cho đến bây giờ. Hiện nay thì có một vài điều cần lưu ý là có nhiều thủ bản luân lý được xuất bản để giúp các linh mục thi hành chức năng giải tội của mình. Ngay cả các cái giáo trình về luân lý cũng nhằm đến bí tích giải tội. Và do vậy thì có một cái khuyết điểm là thần học luân lý chỉ bàn về tội hơn là bàn về nhân đức. Cái điều này chúng ta thấy hai cái lối nhìn khác nhau. Luân lý thì dựa trên 10 điều răn, còn ngày hôm nay thì người ta nói đến bắt phúc nhiều hơn. Đó. Rồi việc xưng tội thường xuyên được cổ võ. Chúng ta biết giáo luật bó buộc các tu sĩ phải xưng tội hàng tuần. Khoản luật này có giá trị mãi tới năm 1970. Và việc xưng tội này gắn liền với linh hướng tu sĩ xưng tội mỗi tuần một lần. Do sáng kiến của thánh Carlo Borromeo thì từ thế kỷ thứ 16 ta thấy có cái việc tòa giải tội lưu động. Đấy, có tòa giải tội. Trước đây thì không có tòa, không nói đến chuyện tòa gì cả. Từ thế kỷ 16 nói đến chuyện tòa giải tội. Như vậy trước đây, từ thế kỷ 16 về trước xưng tội ở đâu? Không có tòa là xưng ở đâu? Xưng ở bàn thờ cạnh. Chúng ta biết chẳng hạn bây giờ vô nhà thờ đến tòa đó, nhà thờ có rất nhiều bàn thờ, thì linh mục không có đồng tế, mỗi linh mục dâng lễ ở một bàn thờ thì đó cũng là nơi để hối nhân thú tội. Rồi nhờ việc xét mình, sửa chữa nết xấu, tập tành nhân đức, con người ta có cơ hội để thăng tiến, để thánh thiện. Và chúng ta biết có một vị thánh nên thánh nhờ việc giải tội nữa cơ, đấy, cha Gioan Maria Vianney. Rồi đến cộng đồng Vatican II. Với cộng đồng Vatican II thì chúng ta thấy có nhiều viễn ảnh được mở ra vì bí tích hòa giải, cho bí tích hòa giải. Đặc biệt, chiều kích hội thánh của việc hòa giải được nhắc tới trong hiến chế hội thánh số 11. Trong sắc lệnh về tác vụ linh mục, trong hiến chế về phụng vụ vân vân. Công đồng cho thấy hội thánh không những là môi giới giúp con người giao hòa với Thiên Chúa, mà chính hội thánh cũng phải được giao hòa với Thiên Chúa, phải hoán cải không ngừng. Và ngày hôm nay thì giáo hội sau công đồng ta lấy lại cái danh xưng hòa giải. Danh xưng này mang một cái ý nghĩa trọn vẹn hơn với bốn chiều kích. Thứ nhất là mầu nhiệm hòa giải bắt nguồn từ sáng kiến của Thiên Chúa. Thứ hai, tác vụ hòa giải được Chúa Kitô ủy thác cho hội thánh. Thứ ba, việc hòa giải về phía con người biểu lộ của việc thống hối và hoán cải. Và thứ tư, bí tích hòa giải được cử hành. Cái danh xưng hòa giải này được lấy lại và triển khai với ý nghĩa trọn vẹn của nó. Như vậy, sự hòa giải như là kết quả của tất cả những yếu tố vừa nói, sự canh tân thay đổi mối quan hệ của con người với Thiên Chúa và hội thánh, với xã hội. Do vậy, danh xưng hòa giải bao quát và bao gồm sáng khởi của Thiên Chúa và nỗ lực của con người. Việc hòa giải mang chiều kích ba ngôi và mang chiều kích hội thánh. Và hội thánh giữ bốn vai trò trong việc cử hành bí tích hòa giải. Thứ nhất, hội thánh là chủ thể của việc hòa giải, bởi vì hội thánh không ngừng thực hành việc hoán cải để ngày càng trở nên thánh thiện và tinh tuyển. Hội thánh là dụng cụ Chúa Kitô để mang lại ơn hòa giải cho nhân loại. Hội thánh là đối tượng của sự hòa giải. Khi phạm tội thì các thiên hữu làm không những tổn thương đến Thiên Chúa mà còn tổn hại đến hội thánh nữa. Cho nên cần phải được hòa giải với hội thánh. Và hội thánh là chứng nhân cũng như là dấu chỉ của việc hòa giải giữa lòng nhân loại. Hội thánh không những hô hào nhân loại hòa giải với Thiên Chúa, mà hội thánh còn là dấu chỉ của việc sống ơn hòa giải với Thiên Chúa. Rồi ngày hôm nay thì người ta nói nhiều đến cả cái khía cạnh nhân bản, dựa theo đạo lý cổ truyền, hành trình mỗi cá nhân đến với bí tích hòa giải qua các bước ăn năn, xưng tội, đền tội, xá tội. Tuy nhiên, đối tượng của việc cử hành bí tích không nhấn mạnh đến tội lỗi, nhưng là tình thương của Thiên Chúa, niềm vui của người cha đón đứa con hoang trở về. Về việc cử hành bí tích, người ta lấy lại hình thức của việc xá giải cổ truyền với việc đặt tay của giám mục đang khi đọc công thức xá giải, linh mục đặt tay lên đầu hối nhân. Cử hành này diễn lại như việc khẩn cầu ơn Thánh Thần ban ơn tha thứ và bình an, hòa giải đồng thời tái thâu nhận hối nhân và cộng đoàn hội thánh. Và nhằm làm nêu bật chiều kích hội thánh, ngoài việc xưng tội và hòa giải cá nhân, nghi thức hòa giải còn chuẩn bị việc cử hành cộng đoàn. Ngoài ra còn có những buổi cử hành thống hối chung nữa. Chúng ta vừa trải qua 40 phút, một cái bài mà khá dài, nếu có giờ thì chúng tôi nên cắt nó thành nhiều bài, nhưng mà vì cái thời lượng của chúng ta hơi gom. Tóm lại, chúng ta đã có một cái nhìn về sự tiến triển bí tích hòa giải trong dòng thời gian 6 thế kỷ đầu phát triển như thế nào, sang đến thời Trung Cổ phát triển làm sao, và thời kỳ của anh em cải cách cũng như công đồng Trento có những định tín nào quan trọng, và cuối cùng là mục vụ hòa giải sau Vatican. Đó là một vài cái nét căn bản về sự tiến triển bí tích hòa giải trong dòng lịch sử của hội thánh.